Các bạn thân mến, dẫu rằng Gaffes thực sự là một kẻ độc ác và khốn nạn, nhưng cái kết của cuộc đời hắn vẫn làm cho Dế cảm thấy có chút gì đó quá tàn nhẫn. Thực sự là Dế đã không thể ngờ rằng tác giả có thể mạnh tay đến như vậy trong một câu chuyện thế này. Cuối cùng thì kẻ ác cũng đã phải đền tội. Thế còn những nhân vật còn lại thì sao? Ranger sẽ cảm thấy thế nào trước kết thúc khốc liệt của gã chủ mà bao lâu nay nó đã từng rất trung thành? Lại một lần nữa, ngòi bút xuất sắc của Katia Penn sẽ không làm bạn thất vọng. Phần 43, chương 117, 118, 119, 120. Khi Gaffes ném Buck và mẹ nó vào dòng sông nỗi u sầu nhỏ bé rất lâu trước đó, dòng nước khi đó rất chát chúa và khó chịu, làm cho Buck ngạt thở đến há hốc miệng ra. Nhưng lần này, ở trong con sông nhánh này, dòng nước bao phủ xung quanh nó mát lạnh và thân thiện. Nước làm dịu đi cơn đau ở quanh cổ nó nơi bị gã đàn ông kẹp chặt lấy. Và khi gã đàn ông đó biến mất, dòng nước ôm ấp lấy Buck, mềm mại và dịu dàng. Nó cảm thấy như thể nó đang nổi bồng bềnh. Nó mở mắt ra và trông thấy hàng triệu cái bong bóng, những cái bong bóng thật đẹp và thật là nhiều. Nó vốn yêu các bong bóng, chúng thật là bóng loáng và chói lọi. Nó có thể nghe thấy tiếng chúng nổ lốc bốc xung quanh mình, nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa phải là tất cả những gì nó nghe được. Khi nó đang nổi bồng bềnh, nó nghe thấy một giọng nói khác, một tiếng nói rất quen thuộc. Bơi đi, Buck, hãy bơi đi. À, cái giọng nói này là tiếng của mẹ nó, tiếng nói đó ở đâu đó thật gần. Bơi đi con, hãy bơi đi. Giọng nói đó đang ở đây, ở ngay trong tai nó có thể nghe thấy rất rõ. Bơi đi con, hãy bơi đi. Và lại thêm một tiếng nữa từ giọng nói của mẹ nó. Hứa đi con. Nó bắt đầu chìm xuống, nó có thể cảm thấy người của nó tụt xuống dần. Giọng của mẹ vang lên trong tai nó, rồi nó lại nghe những từ đó lặp lại. Bơi đi, Buck, hãy bơi đi. Lần này thì nó nghe thấy không phải là giọng của mẹ nó, đó là giọng nói của ai đó, một người nào đó rất thân quen, quen thuộc như chính da thịt của nó vậy. Bơi đi, Buck, hãy bơi đi. Đó là giọng của Sabine, chị nó. Bơi đi, con mèo chị lại kêu lên. Ôi, nó đã từng mong nhớ Sabine, nhớ biết bao. Bơi đi, lại giọng của chị nó, dần dần trở nên yếu ớt hơn, mờ nhạt hơn. Nó đang chìm vào trong một cõi mơ hồ. Nó không nghĩ là nó sẽ còn nhớ đến chị nó nữa. Rồi nó chợt nhận ra, Sabine, con mèo chị đang đứng đó, đang đợi chờ nó. Bơi đi, chị nó kêu lên. Và nó làm theo, nó bơi lên. Phải mất một lúc Buck mới lấy lại được hơi thở. Nhưng khi nó đã thít vào được, nó thấy ngay gương mặt của Sabine, khuôn mặt giống hệt mặt của nó. Nó dí sát mũi mình vào mũi chị nó. Nó cọ trán mình vào trán của mèo chị. Nó tựa cằm mình lên cái lưng mềm mượt của chị, rồi nó choàng tay qua cổ Sabine và liếm vào mặt, vào hai tai và lên đỉnh đầu con mèo chị. Và Sabine chồm lên và liếm vào cằm, vào mũi và cả lên những sợi ria mép của Buck. Và bất thình lình, một làn gió nhẹ mát thoảng qua khu rừng, cây cối khe khẽ rùng mình và cơn mưa ngừng rơi. Buck ngước nhìn lên, xuyên qua những tàn cây, nó nhìn thấy những đám mây đang trôi qua. Liệu bạn có tin được không? Mặt trời vàng chói và ấm áp. Mặt trời đã ló mặt ra. Buck đã làm tròn lời hứa với mèo mẹ tam thể. Nó nhìn chị nó, người chị sinh đôi, người bạn thân thiết. Nó luôn coi trọng sự gắn bó thiêng liêng đó. Chúng cùng bước tới chỗ Ranger, đến nơi Buck tự mình và con chó săn Ranger yêu quý của nó, lắng nghe nhịp đập của trái tim trong lồng ngực con chó già. Cái nhịp tim nghe thân quen như chính nhịp đập của trái tim nó. Nó cuộn người vào sát bên Ranger và lắng tai nghe nhịp đập kỳ diệu của trái tim đó. Và ngay lúc đó, Buck cảm thấy mí mắt nó cứ dính chặt vào nhau, cơn mệt lả xâm chiếm toàn bộ cơ thể nó. Nhưng ngay trước khi nó chìm vào cơn buồn ngủ thì Ranger chợt cựa mình, và Buck lại nghe thấy một tiếng động gì đó rất thân quen, tiếng lanh canh của sợi dây xích rỉ sét. Một con mèo lần theo vệt máu, một con chó bị người ta đánh đập với một tấm ván, và một con mèo khác nữa buộc phải chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó với trái tim đau đớn. Tất cả bọn chúng đều cần được ngủ thiếp đi. Nhưng liệu có mối nguy hiểm nào sẽ xảy ra trong giấc ngủ mệt mỏi và dài lê thê đó? Ai sẽ quan sát cho chúng? Ai sẽ đứng canh gác? Cây cối hiếm khi huy động được khả năng phép thuật của chúng, thường là phải cả ngàn năm mới xảy ra một lần, có thể hơn kém một thế kỷ. Khi chúng nhìn xuống hai chị em mèo sinh đôi bé xíu đang cuộn tròn bên con chó săn già sơ xác, ngay lập tức đám cây nhận ra rằng cần phải nhờ cậy đến thần ngủ. Và chúng làm tất cả những gì chúng có thể để kêu gọi và đánh thức vị thần Jeffrey cai quản giấc ngủ, giống như chúng đã từng giúp đỡ Nightsong và Hawkman rất lâu trước đó. Giấc ngủ ngà ngà êm dịu trải rộng trên dải đất nằm giữa hai con sông Tắc Tin chị em, dải đất của những bãi cát lún. Giấc ngủ phẳng phất lan vào trong hang của những con hải ly. Giấc ngủ yên lặng rơi xuống đám dế và những con cú ồn ào, bầy cáo, lũ rùa và chậu chàm. Giấc ngủ cuộn vào trong lớp da của hàng triệu con rắn, rắn chúa, rắn san hô và rắn hổ mang, và cả một con rắn khác nữa, Grandmother Moccasin. Giấc ngủ cũng thổi vào xung quanh mụ. Suốt buổi chiều tà hôm đó rồi cả buổi tối, từ bóng đêm đen chuyển sang buổi rạng đông êm dịu, cả khu rừng sâu và rậm rạp cùng với toàn bộ cư dân của nó, cả thú lớn lẫn thú nhỏ, kể cả thú cỡ trung, tất cả đều ngủ say. Cuối cùng, khi Buck mở mắt ra thì trời đã sáng rõ. Nó đứng dậy và nhìn qua vai của Ranger. Suốt đêm qua, nó và Sabine đã cùng cuộn tròn người bên cạnh con chó. Suốt đêm, chúng nằm rúc vào ngực, ngay bên dưới hai tai của con chó săn già nua. Sabine để ý thấy trong đêm, hơi thở của con chó thỉnh thoảng trở nên nhẹ nhàng hơn và đều đặn hơn. Nó hy vọng là có lẽ con chó đã khỏe hơn. Nó đứng gần bên đứa em trai và nhìn con chó săn. Mặt của nó hãy còn sưng với vệt máu khô đọng dài bên mép. Một bên mắt hãy còn sưng vù và khép kín. Con mèo con nhăn mặt lại. Nó cảm thấy đau lòng khi nhìn vào con chó. Trong khi chăm chú nhìn, nó chợt nghe thấy một tiếng thở dài nho nhỏ thoát ra từ miệng con chó. Có thể đó là một dấu hiệu tốt. Ngay lập tức, Sabine bận rộn với việc gắng sức lau chùi cho con chó. Buck cũng phụ với chị, cả hai cùng nhau liếm vào những vết nhăn trên mặt và trên hai cái tay rũ dài. Ranger thấy người lâng lâng, nó cảm nhận được những cái lưỡi nham nhám của những con mèo con. Chưa bao giờ có thứ gì khác làm cho nó thấy dễ chịu như lúc này. Nó gắng sức hé mở một bên mắt. Kìa, ở ngay trước mặt nó là một con chim ruồi, con chim sáng lung linh trong ánh nắng ban mai. Hình ảnh con chim làm cho nó nhắm mắt lại, rồi nó mở mắt nhìn thêm lần nữa, nhưng con chim đã bay mất. Thay vào đó là một con mèo con của nó, và lại một con khác nữa. Nó bị hoa mắt chăng? Nó nhấc đầu lên và nhắm con mắt lành lặn lại. Đó chính là Sabine, cũng đang nhìn nó. Phải, đúng rồi, còn có một con nữa, đang ngồi ngay sát bên cạnh Sabine. Lẽ nào điều đó lại có thể xảy ra? Nó có dám tin tưởng vào mắt mình không? Nó nhìn thêm một lần nữa. Nó nhìn thấy Sabine, con mèo nhỏ Sabine. Thật đúng như vậy. Nhưng khi nó nhìn sang con mèo kia, và kìa, một hình trăng lưỡi liềm ở ngay trên trán, chính là Buck. Một làn sóng hạnh phúc trào dâng khắp người con chó già, cơn đau như thu nhỏ lại, những chỗ bầm thâm tím và những vết thương, viên đạn nằm trong chân, tất cả đều thu nhỏ lại trong niềm vui sướng. Nó tự người lên và liếm Buck với biết bao nhiêu là nước dãi ứa ra từ miệng. Nhưng niềm hạnh phúc của nó chợt ngưng lại. Gã đàn ông đâu rồi? Con người với bộ mặt giống như mặt của loài cá thời tiền sử. Garfish. Nó dõi mắt tìm kiếm thật cẩn thận suốt hai bờ con sông nhánh, nhưng chỉ nhìn thấy có mỗi khẩu súng trường cũ kỹ, phân nửa trên bờ, phân nửa nằm dưới nước. Ngay lập tức, Ranger biết rằng điều gì đã xảy ra. Nó hạ thấp đầu xuống. Chẳng có gì hân hoan trong cái chết này, ngay cả đó là cái chết của Garfish. Bạn có thể cho là với sự tàn nhẫn mà gã đã hành hạ Ranger, thì hẳn là con chó phải cảm thấy đôi chút thỏa mãn, hoặc thậm chí sung sướng trước cái chết của gã. Nhưng thực sự thì Ranger chẳng cảm thấy gì hơn là sự nhẹ nhõm, khi cuối cùng thì gã đàn ông đó cũng biến mất. Nó quay lại và nhìn vào hai con mèo con thân yêu. Đây chính là gia đình của nó, một con chó săn già và hai con mèo con lông xám.